Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 10. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Cư Sĩ Lâm, Singapore. Lời mà Thế Tôn nói trong Kinh Hoa Nghiêm: tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng Như Lai. Trí tuệ là đức, đức tướng là phong. Bản thân chúng ta vốn đầy đủ, cho nên phía trước nói tịch chiếu viên dung. Tịch tức là phong, chiếu tức là đức. Chiếu là trí tuệ, tịch là tâm thanh tịnh. Tịch là thể, chiếu là dụng. Nhưng mà chiếu cũng có thể nói là thể, tịch cũng có thể nói là dụng. Tịch và chiếu thể dụng cho nhau, bởi vì nó một mà hai, hai mà một. Nó là một sự việc, hai mặt của một thể. Cho nên có thể thể dụng cho nhau. Đến khi nào tánh đức tịch chiếu của chúng ta có thể lưu lộ ra, có thể có được thọ dụng, trước tiên bắt tay từ tịch. Bạn thấy sáu ba la mật của Bồ Tát cũng là theo thứ tự này. Phía sau là thiền định bát nhã. Thiền định chính là tịch, bát nhã chính là chiếu. Chúng ta nên tu theo cách như vậy. Chúng ta niệm Phật trên thực tế chính là dùng cái công phu này. Mục đích của niệm Phật là phải đạt đến nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn liền kiến tánh ngay. Nhất tâm bất loạn liền phóng quang, là có thể soi thấy chân tướng vũ trụ nhân sanh. Phật pháp bất luận là đại thừa, tiểu thừa, tổng nguyên tắc, tổng phương hướng của công phu tu chính là hai chữ này. Thế Tôn dùng vô lượng phương tiện chỉ dạy tất cả chúng sanh. Tuy là nhiều cửa phương tiện, nhưng phương hướng chỉ là một, mục tiêu chỉ là một. Cái này chính là tổng phương hướng, tổng mục tiêu. Tất cả mọi cửa phương tiện đều là từ trong tịch chiếu mở ra. Cho nên đọc đến xá vệ phải biết quay về phong đức của tự tánh. Kỳ thọ cấp cô độc viên, đây là địa điểm nơi mà Thế Tôn giảng kinh. Giống như chúng ta hôm nay ở nơi đây giảng kinh. Hôm nay không phải ở nước Xá Vệ, là ở Singapore. Không phải ở kỳ thọ cấp cô độc viên, là ở Phật giáo Cư Sĩ Lâm. Cái đạo tràng này, tại vì sao gọi là kỳ thọ cấp cô độc? Ở trong đây có một câu chuyện rất dài. Chúng ta thấy đều lược bớt những cái này, bởi vì kể chuyện phải kể hàng giờ thì không có ý nghĩa gì, lãng phí thời gian. Các vị có thể tham khảo sách tham khảo dạng này rất nhiều. Thái tử Kỳ Đà, Thái tử Kỳ Đà của nước Xá Vệ với trưởng giả Tu Đạt Đa, hai người phát tâm cúng dường cái đạo tràng này, cúng dường Thích Ca Mâu Ni Phật và các đệ tử của Ngài ở nơi đây tu hành hoằng pháp. Hai vị thí chủ lúc đầu người phát khởi muốn mời Phật Đà đến nước Xá Vệ để giảng kinh hoằng pháp chính là trưởng giả Tu Đạt Đa. Biệt hiệu của Tu Đạt Đa, người ta gọi ông là Cấp Cô Độc, bởi vì ông rất từ bi, trong nhà rất giàu có, thường xuyên chăm sóc người bần cùng khổ. Đây là một nhà từ thiện lớn, cho nên người ta tặng ông cái biệt hiệu này, không gọi tên của ông. Trưởng giả Cấp Cô Độc đều gọi ông như vậy. Vậy là đây là cách xưng hô rất tôn kính, rất khen ngợi đối với ông. Ông thỉnh mời Thích Ca Mâu Ni Phật đến, nhưng mà chúng thường tùy của Thế Tôn có 1.255 người, cộng thêm Thế Tôn một người là 1.256 người. Một cái đoàn thể đông như vậy, không phải tiếp đãi mấy người, phải tiếp đãi nhiều người như vậy. Thế nhưng nhất định phải tìm một nơi tương đối rộng lớn để cúng dường Phật. Đây là biểu thị tôn kính. Trưởng giả đã đi xem qua khắp nơi, đã chọn được khu biệt thự của Thái tử. Biệt thự của Thái tử là biệt thự Hoa Viên, rất rộng rãi, vườn cây cũng rất đẹp, phòng ốc cũng đủ dùng. 1.200 người cư trú có thể cư trú được. Liền thương lượng với Thái tử, muốn mua khu biệt thự này của ông để cúng dường Phật. Khi mua, Thái tử bèn hỏi: ông mua khu này của tôi để làm gì? Ông trả lời: tôi muốn cúng dường Thích Ca Mâu Ni Phật. Thái tử cũng không biết Thích Ca Mâu Ni Phật là người nào, ông cũng không biết, liền nói đùa với trưởng giả: nghe nói nhà ông vàng rất nhiều, khu vườn này của tôi có thể bán cho ông. Vàng của ông trải ra bao nhiêu, tôi sẽ bán cho ông bấy nhiêu. Vàng trải ra đất. Trưởng giả Cấp Cô Độc, ông đã rất nghiêm túc, bèn về nhà đã mở kho chuyển vàng đến, là đến trải ra đất. Thái tử vì nhìn thấy cái tình hình này vô cùng kinh ngạc, liền hỏi ông: Thích Ca Mâu Ni Phật rốt cuộc là người nào mà ông lại chịu bỏ ra tiền nhiều như vậy để mời ông ấy? Ông liền giới thiệu qua với Thái tử đơn giản về Thích Ca Mâu Ni Phật. Thái tử nghe xong rất hoan hỷ: công đức hai người chúng ta làm, không được phép một mình anh làm. Trưởng giả Cấp Cô Độc nói: không được, tôi muốn làm một mình. Vàng trong nhà tôi vẫn đủ, có thể trải đầy giường của anh mà. Vị Thái tử này suy nghĩ không còn cách nào, ông nói: nếu như anh không cho tôi tham gia thì được thôi, tôi bán đất cho anh, còn cây cối hoa cỏ là của tôi. Nếu anh không chịu hợp tác với tôi sẽ đốn sạch toàn bộ nó. Thế đốn sạch rồi biến thành đất hoang à? Vậy là không còn ý nghĩa gì. Cấp Cô Độc mới đồng ý: được rồi, hai người chúng ta hợp tác. Kỳ thọ Cấp Cô Độc viên, cây của Thái tử Kỳ Đà, còn vườn là do trưởng giả Cấp Cô Độc mua. Hai người làm cái công đức này làm đều vô cùng hoan hỷ. Kỳ Đà, cái danh hiệu này cũng là tiếng Phạn, ý nghĩa là chiến thắng, là quốc vương trong một lần chiến tranh đã đánh thắng. Trong cung đình đến báo cáo, hoàng hậu đã sanh được một bé trai, cho nên vua rất hoan hỷ, bèn đặt cái tên cho nó gọi là Kỳ Đà, ý nghĩa là chiến thắng. Chúng ta đã thấy kỳ thọ là cây của Thái tử Kỳ Đà, là biết Kỳ Đà là chiến thắng, phải chiến thắng ma chướng ngũ ấm. Ngũ ấm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thế Tôn ở trong Kinh Bát Đại Nhân Giác nói cho chúng ta biết, ma có bốn loại lớn. 4 loại. Loại thứ nhất chính là ma ngủ ấm, có ma phiền não, có ma tử, có ma trời. 4 loại lớn. Người tu hành nếu như không thể khắc phục 4 loại ma chướng lớn này, bạn sẽ không cách gì thoát khỏi bàn tay của ma. Hay nói cách khác, bạn sẽ không cách gì thoát khỏi lục đạo luân hồi. Phạm vi của ma chính là lục đạo luân hồi. Thoát khỏi lục đạo luân hồi, đó là bạn thoát khỏi bàn tay của ma, bạn mới được xem là chiến thắng. Như thế ở ngày nay, chúng ta đã đọc qua biết bao nhiêu kinh luận đại thừa. Phương pháp hữu hiệu duy nhất đối với chúng ta mà nói, có phần nắm chắc dứt sanh tử suốt tam giới, chỉ có niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Nếu như không niệm Phật cầu sanh tịnh độ, các vị thử nghĩ, ngủ ấm, phiền não, ma tử, ma trời, thật khó thoát. Không có cách gì không thắng nổi nó. Cái này là sự thật. May mà có pháp môn niệm Phật mang theo nghiệp giảng sanh. Thiệu Long Phật chủng, thiệu là tiếp đối. Chúng ta phải đem pháp thân huệ mạng của Phật Đà tiếp nối, hoằng pháp lợi sanh. Bản thân y giáo tu hành lại có thể đem Phật pháp nói cho người khác nghe, giống như lời bản kinh nói, vì người diễn thuyết, tức là rừng công đức của Thái tử Kỳ Đà trong tự tánh vậy. Cái rừng cây này là rừng công đức. Cấp cô độc viên, cấp cô độc, cái tên này thật hay. Tích Nhật Ly Gia Diễn Tẩu, Kim Phản Gia Viên, Thừa Thọ Gia Nghiệp, Y Lý Minh Châu Bất Lao Nhi Hoạch, Tức Tánh Đức Giả. Mấy câu nói này là lấy ý ở trong Kinh Pháp Hoa. Phật giảng Kinh Pháp Hoa đã là một cái thí dụ. Thí dụ như một đứa trẻ bỏ nhà ra đi, ở bên ngoài đã chịu rất nhiều khổ nạn và cũng quên mất quê nhà của mình rồi, nhưng mà cha của nó nhận ra nó. Nó lưu lạc lâu rồi, không những nhà không biết mà ngay cả cha mình cũng không nhận ra. Cha nó tìm nó trở về, không thể thừa nhận nó là con, thừa nhận con mình sợ chết mất nên không dám nhận, liền thuê nó đến làm công, từ từ cất nhắc nó, dần dần khiến nó biết ngôi nhà này là của chính nó, biết ông chủ này chính là cha của nó. Như thế này mới có thể thừa kế di sản của ông. Đây là thí dụ trong Kinh Pháp Hoa. Nói thật ra, Thích Ca Mâu Ni Phật là thí dụ chúng ta. Tình trạng của chúng ta với thí dụ trong kinh nói là không gì khác nhau. Quê nhà của chúng ta là gì? Chân như tự tánh. Đây là sự thật. Chúng ta ngày nay đã mê mất tự tánh, không nhận ra mình nữa, đem cái tướng giả này cho là mình, cái huyễn tướng này cho là quê hương của mình. Trong Thiền Tông thường nói, mặt mũi xưa đây, trước khi cha mẹ chưa sanh, đó là chính bạn. Quên mất rồi, mê mất sạch rồi. Chư Phật Như Lai là từ phụ của chúng ta. Ngày ngày nay dạy gọi chúng ta, chúng ta tiếp nhận lời dạy của Phật, đây chính là đang trở về quê nhà. Điều quan trọng là quay đầu. Quay đầu từ đâu vậy? Quay đầu từ trong ngũ dục lục trần, quay đầu từ trong danh vọng lợi dưỡng, quay đầu từ trong lục đạo sanh tử luân hồi. Như vậy mới được. Điều quan trọng là phải biết quay đầu. Đây là vừa quay đầu liền thành tựu ngay. Thế nhưng Bồ Tát Quan Âm phản văn, văn tự tánh. Phản văn chính là quay đầu, dùng một cái văn làm đại biểu. Sáu căn ở trong cảnh giới sáu trần thấy đều là quay đầu. Quay đầu là bờ. Kế thừa gia nghiệp, kế thừa gia nghiệp Như Lai. Vì sao vậy? Gia nghiệp Như Lai là của mình, là ở trong chân như bản tánh của mình hiện ra, không phải đến từ bên ngoài, cũng không phải của người khác. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm toàn là vật do chân tánh của mình biến hiện ra, đâu phải đến từ bên ngoài. Y lý minh châu, bất lao nhi hoạch. Đây cũng là thí dụ. Khi mê ở trong lục đạo là giống như người bần cùng đã chịu mọi khổ nạn, bản thân có báu vật vô giá mà không biết, quên mất rồi, giấu ở trong túi áo. Vốn dĩ có báu vật vô giá mà quên mất, đi ra ngoài để xin ăn, được một người sáng suốt chỉ cho, anh việc gì khổ như vậy chứ? Anh ở trong túi áo có báu vật vô giá rồi, đem cả đời thọ dụng không hết mà. Sờ thử vào túi, quả nhiên không sai là có. Bạn thấy người bần cùng khổ nạn đó chẳng phải đã chịu oan sao? Đây là thí dụ. Chúng ta ở trong lục đạo luân hồi chịu những khổ nạn này là đã chịu oan rồi. Như thế báu vật vô giá của chúng ta ở đâu vậy? Mọi người đọc qua Kinh Lăng Nghiêm thì biết ngay. Vẫn ngay trong cửa sáu căn. Cho nên nhà thiền nói lục căn môn đầu phóng quang động địa, đó chính là viên minh châu vô giá của mình, đó chính là chân tánh của mình. Cái này là tánh đức, đều là nói tánh đức. Đại tỷ kheo, đại là chỉ đại bi đại nguyện. Ở trên tướng nói, đây là thuộc về tỷ kheo đại thừa, họ không phải tiểu thừa chân chánh. Tiểu thừa không thể tiếp nhận pháp lớn như thế, đại pháp viên đốn, cho nên là tỷ kheo của đại thừa. Đại bi đại nguyện, tỷ kheo nghĩa là xa lìa trần cấu. Tỷ kheo ở chỗ này lấy cái ý là thanh tịnh. Sáu căn thanh tịnh, không nhiễm mảy bụi. Lấy cái ý nghĩa này, Chúng dùng cách nói hiện nay để nói chính là đoạn thể, xả đoạn. Vào thời xưa Ấn Độ đã gọi đó là chúng. Bạn thấy khi chúng ta thọ tam quy, quy y tăng chúng trung tôn, bởi vì tăng chúng, cái tăng chúng này chính là đoàn thể của người xuất gia. Đoàn thể của người xuất gia gọi là tăng chúng. Đệ tử Thích Ca Mâu Ni Phật, cái xã đoàn này, xã đoàn như vậy, một đoàn thể như thế này, nó là tôn quý nhất ở trong tất cả mọi đoàn thể ở thế gian, là đáng được người tôn kính nhất. Đây gọi là chúng trung tôn. Tại vì sao đáng được người tôn kính như vậy? Cái đoàn thể này mỗi một phần tử đều thủ pháp, đều giữ nề nếp, tuân thủ sáu điều giới luật của Phật, lục hòa kính. Hay nói cách khác, chúng ta tuân thủ lục hòa kính, cái đoàn thể này mới gọi là tăng đoàn, mới là đáng được người tôn kính nhất trong tất cả mọi đoàn thể. Lục hòa kính phần sau sẽ nói đến, chính là kiến hòa đồng giải, giới hòa đồng tu, thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng duyệt, lợi hòa đồng quân. Đây là sáu điều giới luật mà Phật chế định cho đại chúng. Chúng ta chung sống với nhau nhất định phải tuân thủ. Tuân thủ sáu điều này mới gọi là tam đoàn. Cho nên là lý sự hòa hợp. Sáu điều này là sự hòa hợp. Lý là cùng chứng chân như, cùng chứng niết bàn. Đây gọi là hòa hợp trên lý. Mọi người cùng sống tu học chung với nhau là cùng chung một mục tiêu. 1200 con số này đại biểu công đức viên mãn. Đây là lấy giải thích trong Kinh Lăng Nghiêm. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói công đức viên mãn là 1200. Nó bố trí làm bốn phương. Mắt chúng ta đại khái có thể nhìn thấy hai phương, phía sau không nhìn thấy. Cho nên công đức của mắt chỉ có 800. Tại vì sao có thể nghe thấy? Nên công đức của tai là 1200, là viên mãn. Công đức viên mãn. Ngũ thập ngũ, tức thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, tứ gia hạnh, thập địa, đẳng giác thì giả. Cái này là cấp bậc tu hành của Bồ Tát. Giống như đi học vậy, từ năm thứ nhất học đến năm thứ 55 là tốt nghiệp rồi. Tốt nghiệp là thành Phật. Chúng ta thể hội như vậy. 1200 công đức viên mãn. Nếu như biết tu, người viên tu trì khác giới người bình thường, người viên họ biết tu. Tu một cái là tu tất cả. Tu tất cả là tu một cái. Cái mà trong Kinh Hoa Nghiêm nói bất kỳ quả gì nào cũng đều hàm nhiếp viên mãn tất cả quả vị khác. Thí dụ nói ở trong Bồ Tát, quả vị sơ tính đã có công đức của Bồ Tát đẳng giác ở trong. Chứng được đẳng giác rồi cũng không có để sót Bồ Tát sơ trụ. Nó quả đích thực là viên dung, là bình đẳng. Cái giáo nghĩa này mới viên mãn. Chúng ta đọc kinh, đọc đến cái này, phải thể hội và học tập theo những chỗ này, đem quan niệm của chúng ta điều chỉnh trở lại, khiến chúng ta khởi tâm động niệm, niệm niệm đều tương ưng với Phật Pháp. Tương ưng với Phật Pháp chính là tương ưng với tánh đức của tự tánh. Điểm này đặc biệt phải hiểu rõ. Cho nên nếu như không hiểu rõ thì thọ dụng mà bạn có thể đạt được sẽ phải giảm đi rất nhiều. Khi không hiểu rõ thì cái mà bạn học là những cái của Thích Ca Mâu Ni Phật. Nếu như khi đã hiểu rõ rồi, nghe thấy cái mà Thích Ca Mâu Ni Phật nói là học những cái của chính mình. Hay nói cách khác, chúng ta mê hoặc điên đảo, tánh đức không thể lưu lộ ra được. Nhờ vào lời dạy của Thích Ca Mâu Ni Phật, đem tánh đức của chúng ta gợi phát ra được rồi, vậy thì thọ dụng không như nhau. Phía sau các vị lật qua trang thứ 3, xem đoạn 16. Ở đây chúng ta làm một cái tổng kết. Nội dung mà Chứng Tín Tự nói, đoạn này kinh văn của Chứng Tín Tự biểu đạt. Ý nghĩa mà bên trong nó hàm chứa, bày tỏ, biểu hiện. Thử tiết kinh văn sở biểu, vì như như bất động chi bản tánh, đương hà tức thị. Cho nên từ như thị ngã văn đến thiên nhị bách nhân câu, thấy đều hội tụ quay về ở trong tự tánh, đều có thể đem tánh đức bày tỏ ra. Thực sự là thực tại đang là quả năng phá chướng phản văn, tất tự tánh Phật hiện, nhi hưng đại bi đại nguyện. Hưng là hưng khởi, chúng ta thường nói phát tâm, phát tâm đại bi. Nguyện, đại nguyện thành Phật độ sanh, xa lìa trần cấu. Trần cấu là phiền não, phiền não vọng tưởng, nhất định phải đem nó xả sạch. Cái thứ này đối với chúng ta một chút lợi ích cũng không có. Đây là điểm nhất định phải nhận thức rõ ràng, một chút lợi ích cũng không có. Tai hại đó đúng là nói mãi không hết. Chúng ta vô lượng kiếp đến nay, sanh tử luân hồi đều bị nó hại rồi. Ngày nay nhất định phải giác ngộ, giác ngộ triệt để, phải đem nó buông xả. Xa lìa chính là buông xả, lý sự hòa hợp. Chúng ta cùng chư Phật Bồ Tát là cùng một phương hướng, cùng một mục tiêu. Đây là lý hòa, chung sống với tất cả đại chúng, tuân thủ theo lời giáo giới của Thích Ca Mâu Ni Phật, tu sáu loại hòa. Thân tâm của chúng ta tự nhiên thanh tịnh, tự nhiên liền an lạc. Thanh tịnh an lạc đều từ trong hòa hợp mà ra. Viên mãn đức tu của chư Bồ Tát, đức tu có công thì tánh đức liền hiện tiền, và tâm tâm tương ấn, quang quang tương chiếu cùng Thế Tôn. Hai câu này các vị có thể hội được chưa vậy? Nếu như chúng ta đọc đoạn kinh văn này phía trước, tất cả có thể lĩnh hội được nghĩa thú của nó, phải có sự lĩnh hội tương đối sâu sắc. Chính là hiện tiền, chính là ngay hiện tại, mới thực sự là tâm tâm tương ấn, quang quang tương chiếu với Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta được tấm gọi trong mảng quang minh của Phật. Tắc kiến thử, tự cảnh tướng, nhìn thấy cảnh giới mà trong tự văn nói, vị phi tướng, nhi kiến Như Lai hỷ. Kinh Kim Cang nói, tức phi thì danh. Đoạn này bạn ở trong đây nhìn thấy, chứng tính không phải là chứng tính, đó là bạn nhìn thấy Như Lai rồi. Làm sao nhìn thấy chứng tính, tức không phải là chứng tính vậy? Vừa rồi quay về trong tự tánh, chính là không phải chứng tính tựa. Nội dung mà toàn bộ kinh văn nói không ngoài ý này. Học giả nghĩ nơi tất cả thời, tất cả sự, tất cả cảnh. Ở trong cảnh có hai loại. Một cái là hoàn cảnh đời sống, hoàn cảnh vật chất của chúng ta. Một cái là hoàn cảnh nhân sự của đời sống chúng ta. hoàn cảnh nhân sự với hoàn cảnh vật chất chỉ dùng một chữ để đại biểu. Giai như thị thể hội đắc, tác động tỉnh nhất như, vô giảng nhi bất thị hỷ. Thế là được rồi. Chúng ta tu công, mọi thứ đều như pháp. Thật sự mặc áo ăn cơm đều là Phật pháp viên mãn. Như vậy chúng ta mới thực sự sống trong diệu pháp mà Như Lai đã nói. Nếu lấy bản kinh, chúng ta sống ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã, đó không phải Như Lai, thì chí ít cũng là pháp thân đại sĩ, tuyệt đối không phải người bình thường. Cái này đều là thực tại đang hiện tiền, là ngay ở hiện tiền, cần chúng ta tự mình dám nhận lấy, tự mình có thể ngay đó nhận lấy, thế là đúng rồi. Chứng tín tự chỉ giới thiệu đến đây. Đoạn này dưới đây, đoạn thứ hai là phát khởi tựa của bổn kinh. Phần trước đã báo cáo qua với các vị, đại pháp hy hữu thậm thâm như vậy, phát khởi ở trong đời sống rất bình thường, nó hàm chứa ý nghĩa vô cùng vô cùng sâu xa. Chúng ta đọc kinh văn: nhĩ thời thế tôn thực thời, là khi ăn cơm. Lục đạo chúng sanh, có người nào không ăn cơm? Có không ít người một ngày ba bữa vẫn chưa đủ, còn phải thêm mấy bữa điểm tâm, buổi tối còn phải ăn bữa khuya nữa. Có thể thấy việc gì cũng đều quên sạch, chỉ có ăn cơm là không bị quên. Dùng cái sự việc này để phát khởi thì không có gì tuyệt diệu bằng, là việc bình thường nhất, là việc khó bị quên nhất. Dùng cái này để phát khởi. Khi Thế Tôn ăn cơm, trước y trì bát, nhập xá vệ đại thành khất thực. Thế Tôn năm xưa còn tại thế, phương thức sống của người xuất gia đều là đi bát. Hơn nữa, hoàn toàn không có phòng ốc tốt để cư trú. Vào thời đó, tối ngủ gốc cây, ngày ăn một bữa, một ngày ăn một bữa, chỉ ăn một bữa trưa, ra ngoài đi bát. Buổi tối ngủ bất cứ dưới gốc cây nào, các ngài đều là ngồi thiền, ngồi nghỉ một đêm dưới gốc cây. Thế Tôn ở trong giới luật quy định rất nghiêm khắc, mỗi gốc cây chỉ được ngủ một đêm, không được trú qua hai đêm. Ngày mai phải tìm một cái cây khác, không được ở chỗ cũ. Bởi vì có một số cây lớn rất tốt, bạn sẽ tham ái, mỗi ngày đều đến chỗ này là đã khởi tâm tham. Phật là đem tham sân si của bạn thấy đều dẹp sạch. Gốc cây này chỉ được ở một đêm, không được ở hai đêm. Cái phương pháp này của Phật tuyệt diệu, đối trị gốc bệnh tham sân si của chúng ta để dùng cái phương pháp này. Thích Ca Mâu Ni Phật cũng làm tấm gương cho chúng ta thấy, học trò sẽ tâm phục khẩu phục, thầy cũng là như vậy mà. Khất thực như thế, nhất định y phục phải mặc thật chỉnh tề, thật sạch sẽ. Bước đi cũng đi cho đoan trang. chúng ta ngày nay gọi là phong độ, phong thái. Vào thành đi bát như vậy, khiến người bình thường nhìn thấy đều sinh tâm cung kính, đều sinh tâm kính ngưỡng đối với người xuất gia. Tuy họ là người đi bát, thực sự là có đạo đức, có học vấn. Đối với ngũ dục lục trần của thế gian này, mảy may cũng không tham nhiễm. Ngài cái này chính là giáo hóa. Ư kỳ thành trung, thứ đệ khất dĩ. Cho nên Phật ra ngoài đi bát, dùng tâm bình đẳng. Khi đi bát, chỉ đi bảy nhà, theo thứ tự từng nhà mà đi. Chỉ có bảy nhà. Nếu như trong bát đầy rồi, là không đi thêm đến nhà thứ hai nữa. Nếu như trong bát rất ít, không đủ ăn, thì đến nhà thứ hai, thì đến nhà thứ ba. Đến bảy nhà mà trong bát vẫn chưa đầy, là không được phép đến nhà thứ tám. Như thế là biến thành tâm tham rồi, là không được phép. Đi thứ tự bình đẳng, công bằng, không được phép kén chọn. Nhà đó có tiền, thức ăn nhà họ ăn rất ngon, mỗi ngày đi bát đến nhà họ. Nhà kia thì rất nghèo, không có gì để ăn, đồ ăn rất dở. Chúng ta liền ít đi đến nhà họ, bạn sanh cái tâm này là không tốt rồi, cái tâm này là không thanh tịnh rồi, là không bình đẳng rồi. Cho nên chế độ của Phật là đi theo thứ tự sanh tâm bình đẳng. Ở chỗ này bồi dưỡng bình đẳng, bồi dưỡng tâm thanh tịnh. Cho nên suốt một đời tất cả đều là tu hành, đều là đoạn tham sân si, đều là thành tựu giới định huệ. Hoàng chí bản xứ, phạn thực hất, thâu y bát, tẩy túc dĩ, phu tọa nhi tọa. Bạn thấy sự việc bình thường, Thích Ca Mâu Ni Phật, người xuất gia đương thời, người xuất gia từ sáng đến tối chỉ làm cái việc này. Họ theo loại phương thức sống này. Ở trong cái phương thức sống này là đã tu viên mãn sáu ba la mật, đã viên thành Phật đạo rồi. Chúng ta nhìn thấy Thích Ca Mâu Ni Phật biểu diễn cái phương pháp tu hành này, chúng ta hãy thể hội từ chỗ này, hãy học tập từ ngay chỗ này. Bạn hiện nay phương thức sống như thế nào là ngay trong đời sống của bạn. Tu lục độ vạn hạnh là ngay trong đời sống, ngay trong công việc của bản thân bạn. Thành tựu đạo bồ đề viên mãn, không cần phải đổi nghề. Thích Ca Mâu Ni Phật tu hành đi bát như vậy, ta cũng làm giống như Ngài. Thế là bạn đã sai rồi. Thế là sai. Bạn hiện tại là loại thân phận nào? Làm trong ngành nghề nào đó? Làm loại công việc gì? Là ngay trong bản vị mà học lý luận và phương pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật. Học rồi lập tức liền biết dùng, dùng rồi lập tức liền được lợi ích. Vậy là quá nhanh rồi. Lợi ích thọ dụng chân thật của Phật Pháp lập tức liền đạt được. Chúng ta xem chú giải dưới đây. Xuất gia bổn di độ chúng. Bởi vì Thế Tôn thì hiện là người xuất gia. Mục đích của người xuất gia là độ chúng sanh, học Phật. Mục tiêu cuối cùng là phải thành Phật, là phải tự độ độ tha. Người tại gia, tại gia, thân tại gia, tâm phải xuất gia. Xuất gia ở trong Phật Pháp có bốn loại. bốn loại xuất gia. Loại thứ nhất, giống như Thích Ca Mâu Ni Phật và các Bồ Tát, là thân xuất gia, tâm cũng xuất gia rồi. Đối với cái thế gian này, chẳng mong cầu gì, thấy đều buông xả rồi, thân tâm đều xuất. Loại người thứ hai, thân xuất gia mà tâm chưa xuất gia. Thân xuất gia rồi, hình dáng cũng giống như người xuất gia, ở trong tâm vẫn còn ngũ dục lục trần của thế gian, vẫn còn danh vọng lợi dưỡng chưa buông xả. Thân xuất tâm chưa xuất, người này không được lợi ích, sẽ không có thành tựu. Loại người thứ ba, thân chưa xuất gia mà tâm xuất gia rồi, được, có thể thành Bồ Tát, có thể thành Phật. Bồ Tát tại gia, tại gia có thể làm các ngành các nghề, đều không ngại việc, đều là Bồ Tát. Chúng ta trong Kinh Hoa Nghiêm nhìn thấy 53 tham, ở trong 53 vị thiền trí thức, có gì kinh doanh buôn bán, có gì làm công, có gì làm quan, có gì làm vua, có gì làm tể tướng, cũng có gì làm tướng quân. Các ngành các nghề đều có, là nói rõ họ là đại chúng tại gia của xã hội này. Nhưng mà tâm họ xuất gia rồi, ở trong tâm, đối với tất cả mọi danh vọng lợi dưỡng, ngũ dục lục trần của thế gian, họ cũng thấy đều buông xả sạch rồi. Buông xả trong tâm, chứ không phải buông xả trên sự. Trên sự họ vẫn làm tất cả, mà trong tâm không có. Cho nên họ là Bồ Tát chân thật, họ là Phật thật. Giống như người cùng thời đại với Thích Ca Mâu Ni Phật, cư sĩ Duy Ma chính là Phật. Ngài là Phật tại gia. Chúng ta ở trên Kinh Vô Lượng Thọ nhìn thấy 16 chánh sĩ, hạng hiền hộ 16 chánh sĩ là Bồ Tát tại gia. 16 người đó là Bồ Tát đẳng giác. Địa vị của họ đều là ngang bằng với Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Thế Chí. Cho nên Bồ Tát tại gia nhiều hơn người xuất gia. Ở Trung Quốc, Phật Pháp của Trung Quốc có Tứ Đại Danh Sơn, bốn đạo tràng lớn. Tứ Đại Danh Sơn, tôi tin các bạn không ít đồng tu đều đã đi thăm viếng qua rồi. Tứ Đại Danh Sơn là đạo tràng giáo hóa chúng sanh của bốn Bồ Tát lớn. Ở trong bốn vị Bồ Tát, chỉ có một vị Bồ Tát là người xuất gia, hiện tướng xuất gia, là Bồ Tát Địa Tạng. Bạn thấy Bồ Tát Quan Âm là tướng tại gia, Văn Thù Phổ Hiền đều là tướng tại gia, chỉ có một mình Bồ Tát Địa Tạng là tướng xuất gia. Chứng tỏ tại gia học Phật, làm Bồ Tát, làm Phật đều là không khó, đều có thể thành tựu, không nhất định phải xuất gia. Thế nhưng tâm phải xuất gia, tâm phải xuất gia, tâm phải độ chúng sanh. Bạn vẫn ngay trong nghề hiện tại của chính bạn mà độ chúng sanh, mà hành Bồ Tát đạo, vậy là không sai rồi. Bạn là người kinh doanh buôn bán, thương trường chính là đạo tràng của bạn. Người qua lại buôn bán với bạn, bạn đều phải độ những chúng sanh này. Bạn phải phát cái tâm này mới được. Không phát cái tâm này, vậy thì bạn không phải là Bồ Tát rồi. Nếu như bạn ở gia đình, bạn là bà chủ gia đình, bạn ở trong cái gia đình đó, cha mẹ, anh em, con cái đều là đối tượng độ sanh của bạn. Bạn phải độ những chúng sanh này. Gia đình chính là đạo tràng. Địa điểm nơi Bồ Tát ở chính là đạo tràng. mọi lúc mọi nơi đều là đạo tràng, tự hành hóa tha. Không nhất định phải đến nơi đây mới được xem là đạo tràng, thế là bạn sai rồi. Cái đạo tràng phải là tu đạo. Đạo cách tu như thế nào vậy? Trước tiên phải đoạn hoặc. Cái này phải nhớ kỹ, nhất định không mê hoặc. Sao gọi là không mê hoặc vậy? Không nên bị bên ngoài cám dỗ. Vừa bị cám dỗ là bạn đã mê hoặc rồi. Tuyệt đối không bị ngoại cảnh mê hoặc. Thường xuyên nhớ kỹ lời giáo huấn của Phật ở trên Kinh Kim Cang. Nếu như cảnh giới hiện tiền trong tâm động niệm rồi, cảnh thuận tâm liền khởi tâm tham rồi, không hợp với ý của mình liền ghét bỏ, thế là bạn đã động tâm rồi. Cái tâm này vừa động, tức khắc nghĩ đến phàm cái gì có tướng đều là hư vọng, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bèo bọt. Tâm này bình ngay là không động rồi, là phương pháp đoạn hoặc. Phương pháp này hay, chính là làm thế nào có thể làm được không dính nơi tướng, như bất động. Hai câu kinh văn này rất có hiệu quả. Hơn nữa, hai câu kinh văn này tốt nhất thường xuyên viết ở chỗ từng giây từng phút đều có thể nhìn thấy được, nhắc nhở mình không để quên mất. Vừa quên lập tức liền mê ngay, mê rất nhanh. Cho nên phải từng giây từng phút nhắc nhở mình không nên mê hoặc, phải đoạn hoặc. Đoạn hoặc, đoạn hoặc cần phải khổ hạnh. Điểm này rất quan trọng. Vì sao vậy? Mê hoặc tại sao đoạn không hết vậy? Tâm tham quá nặng rồi. Nhìn thấy người khác mặc một bộ đồ thật đẹp, ta cũng muốn có. Nhìn thấy người khác lái chiếc xe tốt, ta cũng muốn có. Người đó mỗi ngày đổi mốt, hàng ngày chú trọng phẩm chất đời sống. Ngày nay nói là chạy theo mốt thời thượng. Phải biết đó là ma. Yêu ma quỷ quái đó, chúng ta sao có thể học theo nó? Không nên học theo nó, không nên mắc lừa nó. Tài của nó chính là từng giây từng phút đến cám dỗ bạn, từng giây từng phút đang mê hoặc bạn, mê hoặc bạn. Người học Phật cần đề cao cảnh giác, nhất định không bị nó mê hoặc. Cho nên phải tu khổ hạnh. Khổ hạnh chính là ở mức đời sống vật chất của chúng ta phải giảm xuống thấp một chút. Giảm thấp có lợi ích rất lớn. Điều thứ nhất, không có lưu luyến đối với thế gian này. Ta sống đời sống rất khổ, hy vọng đi về thế giới cực lạc sớm một ngày, không có tâm tham luyến. Điều thứ hai, đó chính là rộng độ chúng sanh, làm nên tấm gương tốt cho chúng sanh, để người khác nhìn thấy trong tâm giác ngộ. Bạn không phải không có tiền, không phải không có năng lực, có tiền vẫn sống khổ như vậy. Tiền đó để làm gì vậy? Bố thí, đi giúp đỡ tất cả chúng sanh. Làm cái việc có ý nghĩa này, khiến chúng sanh đều hưởng phước của bạn. Bản thân chúng ta đem hưởng thụ giảm xuống rồi, để chúng sanh đều hưởng phước với bạn, để chúng sanh lấy bạn làm tấm gương. Từ đó cho thấy cái gọi là Bồ Tát nói một lời thành thật, chính là phải làm nên một tấm gương tốt cho tất cả mọi chúng sanh. Đó chính là Bồ Tát. Người xuất gia Thích Ca Mâu Ni Phật làm nên tấm gương tốt. Bồ Tát tại gia, bạn kinh doanh, buôn bán, bạn phải làm nên cái mẫu mực đứng đầu trong thương trường, trên toàn thế giới là tấm gương tốt. Bạn làm công nhân, bạn là tấm gương tốt ở trong công nhân, kiểu mẫu. Bạn làm học sinh là một tấm gương tốt ở trong bàn học, trong trường. Đó gọi là Bồ Tát. Mọi cái như pháp, tu học như lý như pháp, cái này gọi là tu hành. Đây gọi là học Phật. Cho nên Phật pháp phải hành ngay trong đời sống, không phải niệm ở ngoài cửa miệng. Niệm ở ngoài cửa miệng không thể thành tựu, phải thật làm. Thật sự làm ra thì thân tâm bạn mát mẻ tự tại, mỗi ngày trí tuệ tăng trưởng, pháp hỷ sung mãn, vậy thì được thọ dụng vô lượng. Không phải bảo bạn mỗi ngày đọc bao nhiêu bộ kinh, niệm mấy vạn tiếng Phật hiệu, niệm mệt muốn chết rồi, vẫn là khởi vọng tưởng, vẫn là sanh phiền não. Học Phật kiểu đó không có lợi ích gì, là không thể thành tựu. Thế Tôn ở chỗ này biểu diễn, lấy hình ảnh này để phát khởi, không đơn giản. Cho nên phải biết, khổ hạnh đối với mình tuyệt đối có lợi ích, đối với thân tâm khỏe mạnh có lợi ích lớn nhất. Không nên cho rằng hiện nay rất nhiều những khoa học này, đặc biệt là nhà y học, hàng ngày phát biểu trên truyền hình, báo chí, phải chú ý dinh dưỡng ra làm sao, thức ăn này thành phần dinh dưỡng bao nhiêu, cái đó thành phần dinh dưỡng bao nhiêu. Xin thưa các vị, đó đều là yêu ma quỷ quái. Nghĩ đủ mọi cách khiến bạn khởi tâm động niệm, khiến bạn khởi tâm tham sân si, khiến bạn cái ví tiền trong túi toàn bộ bị họ gạt mất. Vitamin này là vì cái mạng của họ, không vì cái mạng của ta. Mạng của ta mất rồi, chỉ còn họ thôi. Cho nên học Phật có lợi ích. Học Phật là thông minh rồi, khai trí tuệ rồi, sẽ không còn bị gạt nữa. Cho nên bạn thử xem, cửa Phật quá nhiều, quá nhiều. Ở trong đại đức xưa, đời sống của họ ăn uống vô cùng đơn giản. Chúng ta xem ra một chút dinh dưỡng cũng không có. Người ta thì thân thể khỏe mạnh trường thọ, thể chất tốt hơn chúng ta. Như Lão Hòa Thượng Hư Dân, tôi chưa từng gặp Ngài. Tôi ở Hồng Kông giảng kinh, tôi nghe các đồng tu Hồng Kông nói cho tôi biết, Lão Pháp Sư khi sống ở Hồng Kông, họ thường xuyên gần gũi, biết được tình trạng đời sống của Lão Pháp Sư. Lão Hòa Thượng Hư Dân một năm cắt tóc một lần. Cận dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.